vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Đây cũng là số đầu tiên trong năm 2022. Nhân dịp đầu năm thì Đăng Trình cũng xin chúc quý khán thính giả vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Và như thường lệ, cùng tham gia trong chương trình với chúng ta hôm nay là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Dạ, trước hết thì cũng nhân cơ hội này thì cảm ơn Đăng Trình và các đài SBS đã cho chúng tôi cơ hội trở lại trong cái năm mới này. Dạ, thì trước hết thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý khán thính giả của SBS một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý và làm ăn phát đạt. Dạ, xin chào.
Dạ, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị có câu hỏi hoặc là muốn biết về trường hợp cụ thể của mình thì xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, mỗi năm thì vào ngày 1 tháng 1 chúng ta đều, chính phủ đều đưa ra một số cái thay đổi và trong đó có những thay đổi về thuế. Vậy thì năm nay Đăng Trình nghe nói là một số loại trợ cấp sẽ được tăng cho người dân. Vậy đó là những loại nào ạ?
Cái thường á, như chúng ta biết á, là thường á, là một tay là có những cái thay đổi đồ này nọ để mà cho cái nhất là những cái tiền mà phụ cấp đồ này nọ. Thì trong năm nay đó là cái phụ cấp này nó tăng lên là 3.5%. Thì họ cho biết là đây là một cái tăng mà nó cũng cao từ kể từ năm 2012. Là cái này là cái mà nó cao. Thì cái phần mà tiền này là Youth Allowance Payment, là tức là cho những người mà living away from home, là sẽ tăng lên là 17.90 per fortnight. Tức là đến là 537 đồng 40 xu. Là còn những cái người mà cũng như là trên 18 tuổi nhưng mà có over living at home, tức là không có sống ngoài mà sống trong gia đình đồ này nọ, thì được là 371 đồng 60 xu. Và tiền hot study hoặc là đó là những cái mà cũng được tăng. Và cùng đó là cái single parent with children là sẽ được tăng lên là 23 đồng một cái fortnight, là tăng lên là 688 đồng 20 xu cho mỗi hai tuần đó. Thì đó là có một số những cái nó tăng cũng cao hơn là cái mức cái lạm phát đó, cái indexation rate, thì đó là nó tăng một cái số đó. Thì chúng ta quý vị nếu mà có lãnh được những cái phụ cấp đồ này nọ đó thì có thể là có nhận được cái thư của bên Centrelink báo cho mình biết những cái thay đổi đó.
Ngoài ra thì Đăng Trình, cách đây mấy số thì mình cũng có nói về cái Director ID, tức là mã số định danh giám đốc. Và hình như là trong năm 2022 này thì sẽ có một số thay đổi về cái thời hạn mà mình phải đăng ký cái Director ID này, đúng không anh?
Đúng vậy đó. Là cái như là những lần trước thì chúng tôi có trình bày về cái Director ID này đó, là bây giờ là cái nó gọi là bắt buộc, là mỗi một cái người nào mà muốn mà làm một cái director của một cái công ty, hoặc là cái công ty đó không những là một cái công ty để mà điều hành cái cơ sở kinh doanh đồ này nọ, nhưng mà cái công ty này đó cũng có thể là một cái trustee, tức là đại diện cho một cái, thí dụ như là một cái quỹ ủy thác của cá nhân mình, thì đó là cũng là một cái người director. Thì theo luật mới đó, là nếu mà trong cái thời gian mà từ 1 tây tháng 11 đến tháng năm 22 này đó, là tới 4 tây tháng 4 năm 22 á, là chúng ta khi mà chúng ta đăng ký một cái công ty hoặc là mình làm một cái director của một cái công ty đó, là chúng ta có 28 ngày để mà phải đăng ký cái Director ID này. Còn những người nào mà trước đó, tức là trước ngày 31 tây tháng 10 năm 21 đó, mà chưa là không có đã đăng ký để mà có làm giám đốc một cái công ty đó, thì là chúng ta có tới ngày 30 tháng 11 năm 22 để mà đăng ký cái Director ID này. Còn những người sau này, tức là bây giờ trở về sau là chúng ta, nếu mà chúng ta mới đăng ký là chúng ta trong vòng 28 ngày là chúng ta phải đăng ký cái Director ID này. Nó khác với cái phần kia mà chúng tôi có nói tới đó, là cái này là một cái mã số định danh cái giám đốc đó, là tức là mỗi người mình chỉ cần có một cái số mã số đó mà thôi, là đứng đi với ta suốt đời. Tức là nếu mà bây giờ mình làm và sau này mà mình không còn làm nữa thì đó là nó cũng khi mà mình đăng ký lại đó là tên tuổi của mình nó phải đối chiếu giống như cái Director ID này. Và từ ngày mà năm nay tháng 4 trở về sau, tức là năm nay tháng 4 năm nay đó trở về sau, thì là trước khi mà chúng ta muốn mà mở một cái công ty hoặc là làm giám đốc một công ty đó, là chúng ta phải có Director ID trước khi mà chúng ta làm, chứ không phải là sau đó nữa. Thì đó là họ cho trong cái thời gian chuyển tiếp đó, thì là họ cho mình được cái quyển chuyển trong đó, nhưng mà sau đó là phải theo cái đó.
Cái này thì mình cũng đã có nói trong những số trước là mình phải tự đăng ký, đúng không anh? Và không phải là không thể nhờ kế toán hay là ai khác đăng ký giúp mình được.
Đúng vậy, cái Director ID này đó là luật họ bắt buộc, là tức là mình cá nhân mình phải phải tự đăng ký lấy, là tức là mình phải có một cái MyGov ID, là tức là để mà vào trong này để mà đăng ký cái Director ID. Và họ muốn là cái người Director đó là phải biết để mà làm cái chuyện đó, và họ không cho phép là những cái người đại diện để mà giúp chúng ta điền cái form đó, điền cái ID đó, mà chính cá nhân cái người Director đó phải làm chuyện đó.
Cũng liên quan tới các chủ doanh nghiệp, là chính phủ tuyên bố là ngày bắt đầu giai đoạn 2 của cái Single Touch Payroll là ngày 1 tháng 1 năm nay. Vậy thì với cái giai đoạn 2 này thì các chủ doanh nghiệp phải làm gì vậy anh?
Như chúng ta biết á, là cái phần mà Single Touch Payroll đó là đã được đưa ra từ năm 19-20 budget đó, là đã bắt đầu, và trong năm vừa qua đó là hầu hết những cái cơ sở là đã bắt đầu là báo cáo với sở thuế khi mà chúng ta trả lương. Mỗi lần mà chúng ta trả lương cho nhân viên thì đó là chúng ta phải báo cáo cho sở thuế. Đó nó gọi là Single Touch Payroll. Và bây giờ đó là từ 1 tháng 1 năm 2022 này thì chính phủ họ áp dụng thêm một cái lực nữa, là tức là bắt buộc không những là mình báo cáo cái Single Touch đó, nhưng mà có những cái chi tiết trong đó là chúng ta phải bỏ thêm vào, là tức là chúng ta phải điền thêm vào cái phần đó để mà hầu giúp đỡ cho cái thứ nhất là cho những cái chủ nhân đó là không thể, không cần phải là thí dụ như là sau này á, là nếu mà mình có mướn người làm việc đồ này nọ thì là mình sẽ không cần phải yêu cầu người ta điền cái TFN Declaration, tức là cái Tax File Number Declaration nữa. Tại vì trong cái những cái mà chi tiết và trong cái STP Phase 2 là 1 tháng 1 năm nay trở đi đó, là họ sẽ có những cái chi tiết đó trong đó. Hoặc là thí dụ á, là những cái mà mình trả tiền đồ này nọ thì nó sẽ cho biết là những cái số tiền mà mình trả đó là nó bao gồm những cái phần gì. Thí dụ như là cái lâm sâm pay mình, hoặc là anh nhiều lý, hoặc là này nọ. Còn hiện tại bây giờ á, là mình chỉ bỏ vô một cái tổng số gross của từng người một thôi. Nhưng mà bây giờ là họ sẽ có những theo cái phase 2 này đó, là chúng ta phải bỏ thêm chi tiết vào. Và khi mà tới cuối năm á, có thể á, là khi mà nếu mà mình có cái người đó nghỉ việc hoặc là gì, thì mình có thể là mình sẽ không cần phải điền cái form để mà gửi cho họ nữa. Tại vì đó là tất cả những cái chi tiết đó là nó nằm trong cái phần này. Do đó là nó dễ dàng cho thứ nhất là chủ nhân mang dễ dàng là không cần phải làm những cái form nào này nọ, separation certificate, có thể là mình sẽ không cần làm cái đó nữa. Hoặc là cái người đối với cái người mà lợi của cho nhân viên á, là nó dễ dàng cho họ biết là trong cái form á, thí dụ như là có travel allowance, có những cái phần này phần nọ, thì là trong cái single touch payroll này họ sẽ cho biết được những cái chi tiết đó. Và từ từ á, là họ sẽ cho mình biết là những cái thí dụ như là tiền nợ, cái tiền study and training support loan này nọ, hoặc là đó là những cái chi tiết, hoặc là nó dễ dàng cho là chúng ta khi mà bên Centrelink họ cần những cái chi tiết đó thì là nó cũng đối chiếu để mà dễ dàng cho hai bên nó làm việc với nhau. thì là sở thấy khi mà họ có những cái chi tiết này đó là Centrelink họ có thể là họ có những cái chi tiết đó để mà cho chúng ta biết cái đó. Và thí dụ như là có những cái mà khi mà họ share với bên Centrelink thì khi mà mình ước đoán cái thu nhập của mình nó thấp hoặc là nó có những cái thay đổi trong cái công việc làm của mình đồ này nọ thì bên bên kia họ cũng biết và họ có thể là họ sẽ báo cho chúng ta biết là thí dụ như gửi SMS hoặc là email cho chúng ta báo là có thể là mình đã khai hơi thấp hoặc là hơi cao thì là để cho mình tự mình điều chỉnh lấy nữa. Do đó là nó có những cái lợi ở trong đó, nhưng mà dĩ nhiên á là khi mà họ đưa ra những cái luật lệ như vậy để mà cho Apple làm để mà có những cái chi tiết đó thì dĩ nhiên là đó là những cái mà sở thuế họ dùng để mà họ đối chiếu với cái chi tiết mà chúng ta khai báo. Do đó là cái quan trọng là chúng ta phải phải làm cho nó đúng và mình khai báo đúng thì đó là nó tốt cho chúng ta thôi.
Dạ, như vậy là mỗi tháng là chủ doanh nghiệp phải tốn thêm lên công việc để mà khai báo thêm những cái chi tiết cho sở thuế đúng không ạ?
Đúng vậy thì không phải là mỗi tháng nhưng mà cái STP là Single Tax Payroll này đó là họ yêu cầu á là mỗi lần mình trả tiền cho nhân viên, tức là có thể là mỗi tuần hoặc là mỗi 2 tuần hoặc là mỗi tháng tùy theo cái nhu cầu của mình và cái nhân viên là khi mà mình trả tiền á là mình trả dựa theo cách nào để mà mình phải báo cho sở thuế là khi mà trả tiền chứ không phải là theo từng hoặc là theo tháng mà cái ăn thua là cái chu kỳ mà mình trả tiền cho nhân viên của mình thì khi vừa trả là mình phải báo cáo những cái số tiền đó cho sở thuế ngay lập tức.
Đến trình cũng nghe nói là tại tiểu bang Victoria thì họ có đưa ra một số thay đổi về thuế đất, có đúng không anh?
Đúng vậy thì đó là nó cũng áp dụng từ ngày 1 tây tháng 1 cho tất cả. Thí dụ như là cái thứ nhất là nó thay đổi một cái là cái tax free threshold cho cái tất lên tax rate đó là trước đó là 250.000 thì bây giờ á là nó lên 300.000. Do đó là nó có lợi cho mình cái đó là tức là mình cái tiền mà mình phải trả đó là trước nếu mà cái trị giá cái đất đó là 250.000 thì là phải đóng thuế còn bây giờ là lên 300.000. Nhưng mà cái này á là nó chỉ áp dụng cho cái những người nào mà mình tự mình hold cái đó thôi, còn nếu mà mình là người chủ á là cái trust đồ này nọ thì là cái phần này sẽ không có được hưởng cái phần đó. Và cái phần mà thuế thì dĩ nhiên là có thay đổi đó là đó đó là những cái mà nó cho chúng ta được một cái khiêm nhượng về cái phần mà thuế mà phải đóng. Còn những người nào mà có tài sản mà cái thu nhập có thể cái trị giá của đất đó nó cao á, thí dụ như là trên 1.8 triệu thì là mình sẽ thấy là cái rate nó sẽ tăng lên là 0.25%. Thì rất là và nếu mà trên cái 3 triệu miếng đất đất đồ land holdings á mà trên 3 triệu đồng á thì là nó sẽ tăng lên 0.3% thêm nữa. Thì đó là những cái mà nó thay đổi của 1 tháng 1 đó, là đó là hai cái mà nó thay đổi trong phần đó.
Và ở Victoria thì cũng có một cái mới là cái mental health levy đúng không anh?
Thì họ chính phủ cũng có đưa ra cái luật là từ ngày 1 tây tháng 1 thì tất cả các cái chủ nhân của ở Victoria mà tức là mình làm chủ chủ nhân ở một cái cơ sở kinh doanh ở tiểu bang này nhưng mà họ tính không phải là chỉ có cái thu nhập ở tiểu bang này nhưng mà cái lương bổng của nguyên toàn quốc tức là national payroll mà những cái mà cơ sở nào mà có cái văn phòng ở Victoria và cái tiền mà trả cái tiền lương bổng đồ á mà trên 10 triệu cho nhân viên một năm á thì là sẽ phải đóng thêm một cái tiền nó gọi là tax surcharge cho cái mental health levy tức là cái lệ phí thu thêm để mà cái phần lương bổng đó là trên cái đó để mà trả cái payroll bonus tức là 100 triệu để mà pay extra là 0.5% để mà tiền đó để mà đi vào những cái cơ những cái dịch vụ mà về tâm thần, hoặc là có những cái mà sự khuyến cáo của Royal Commission, tức là cái Ủy ban Hoàng gia về cái liên quan tới cái những cái dịch vụ về tâm thần đó, là sẽ phải 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 đóng cái số tiền đó thêm vô.
À, nhưng mà cái đó là nó ảnh hưởng tới chủ doanh nghiệp hay là nó có ảnh hưởng gì tới nhân viên không anh? Nó có ảnh hưởng
Không,
gì
cái đó là chỉ có những cái chủ doanh nghiệp lớn mà thôi, chứ
không?
mấy cái nhỏ thì cũng không ảnh hưởng. Đó là chỉ có những cái doanh nghiệp lớn, nhưng mà đó là họ không có tính là, ví dụ như là những cái cơ sở thương mại, những cái cơ sở thiện nguyện, hoặc là trường học, hoặc là bệnh viện đồ vân vân, thì đó là những cái mà nó họ sẽ không tính, mà chỉ có những cái mà những cái cơ sở lớn mà thôi. Thì đó là họ muốn là cũng như là đưa ra những cái dịch vụ thêm, như chúng ta biết trong cái thời gian vừa qua đó, là nó có nhiều cái dịch vụ mới về bên mental health, thì về tâm thần đồ này nọ. Do đó là đây là những cách mà sở chính phủ họ muốn, cũng như là những cái cơ sở mơ lớn phụ giúp cho chính phủ để mà đưa ra những cái dịch vụ đó.
Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian trong dịp đầu năm để mà chia sẻ những cái thay đổi về thuế trong năm nay. Thì trước khi kết thúc chương trình hôm nay, anh có còn điều gì khác cần lưu ý về thuế cho quý thính giả của SBS không ạ?
Dạ thì xin lưu ý quý vị đó là trong trong những lần tới đó, là chúng tôi cũng sẽ trình bày thêm về những cái phần mà sở thuế họ sẽ chú trọng tới trong năm nay. Là như chúng ta biết đó, có thể là biết đó, là trong những cái tháng vừa qua đó, là chính phủ họ cũng có cho thêm tiền cho sở thuế để mà chú trọng tới những cái tiền mà, dĩ nhiên là bây giờ là chính phủ họ đã chi ra quá nhiều, thì họ phải tìm những cái phương thức để mà cách thức để mà thu lại những cái tiền mà thiếu thất thoát đó. Do đó là họ cho thêm tiền cho sở thuế để mà có được những cái thêm nhân viên để mà làm. Thường á, là những cái mà liên quan tới data matching đồ, đối chiếu những cái thu nhập của chúng ta đồ này nọ, cách thức để mà cho chúng ta có thể là phải phải làm đúng trách nhiệm của mình hơn. Do đó là trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ có, nếu mà có những cái tin tức gì mới, hoặc là những cái đề những cái phần nào mà sở thuế họ sẽ chú trọng tới, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái đề tài đó, thì hy vọng là chia sẻ với quý vị những cái sự hiểu biết đó để mà mình cố gắng để mà mình làm theo, đừng có để cho sở thuế họ chĩa mũi dùi vào cái phần đó, tức là những cái nào mà nó risk, high risk và low risk đồ này nọ, thì đó là những cái mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà đưa những cái tin tức đó đến cho quý vị để mà giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về những cái điều kiện đó.
Dạ vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn anh và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình kỳ sau ạ.
Dạ thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán thính giả của SBS đã lắng nghe chương trình hôm nay, và hẹn trong cái chương trình tới. Dạ xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.